Chế Lan Viên, một bản lĩnh, một tâm hồn thơ phong phú, đa dạng và bí ẩn. Hoài Anh. Cách đây 29 năm, có một tối, một thanh niên 21 tuổi ngồi bên cạnh một nhà thơ trung niên 39 tuổi, trên bãi cỏ ngoài sân ngôi nhà 51, phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Những con số này cần thiết để đo vận tốc của luồng trí tuệ như ánh sáng những ngôi sao phải mất triệu năm mới tới trái đất, đối chiếu với đời của con người sống trên 70 xưa nay hiếm. Người thanh niên đó vừa ngắm trời sao vừa nhẩm mấy câu thơ của người trung niên kia in trong báo Người Anh Hùng Trái Đất. Đêm đêm ngửa mặt đọc văn trời, đoán mùa trăng thịnh, mùa trăng khuyết. Dõi đường sao chuyển, đón sao rơi. Và liên tưởng đến một đoạn văn cùng người ấy viết, khi vừa bằng tuổi anh bây giờ, ngồi nhìn trời sao trên lầu cửa đông thành Bình Định. Trong cuộc hành trình vạn dặm, lại thêm một đêm muôn sao dừng sáng ngang trời. Luôn luôn họ đến kịp trước cái ga sầu vĩ đại của đêm đen, sao. Những người quá khách ở trong bách đại. Tất cả đều có mặt. Tới cái nghìn đời làm bằng những phút, sự thường nhật vẫn hệ trọng như hội hè. Này hỏa tinh, này kim tinh, này ngân hà, người sách sữa đi qua trời. Này thất tinh, bảy kẻ lạc đường rủ nhau đi tìm vô tận. Cảm hứng, quay nữa, quay đi. Nổi dậy sau mi một chút bụi mù, hồn ta há chẳng nhờ thế mà cuốn theo ngọc vàng châu báu. Quay nữa, quay đi. Cho ta ra khỏi lòng ta, cho ta ra khỏi sức người. Đừng ngừng lại nơi đâu ta sợ thấy trời xanh khoảng biết. Và xe quay trong một tiếng ngựa lồng, hồn ta đứng dậy vươn lên trong những tầm vóc chưa bao giờ của quả đất. Nhưng hồn ta dừng lại, đứng yên một chỗ, sông ngân vẫn bay không dứt với bầu trời. Nằm yên một nơi, thất tinh, máy sáng tạo ra thời gian vẫn quay bảy cái trục vàng rực rỡ. Kim tinh ôm màu ngọc lành. Hỏa tinh đốt con lửa dữ. Trời sao thản nhiên một sự sống riêng. Con ruồi làm nhặng quay xe, sự lạnh lùng của ta nào có ảnh hưởng gì lên trên ấy. Một phút thôi, sừng sững núi cao, thẳm mù rực rỡ. Trước mắt ta hiện ra cái gì nghĩa của đêm trời. Người thanh niên ngừng ngắm trời sao, quay lại nhìn người trung niên ngồi trước mắt như nhìn một cái tháp chàm chắc chắn và lẻ loi bí mật, để cố gắng đoán xem những ý nghĩ gì chứa đựng trong cái đầu thi sĩ ấy. Nhưng dưới ánh trăng mờ chỉ thấy một người, vì trời nóng nên cởi trần cho mát. Khuôn mặt tròn hiền hòa, cái miệng cười tươi và hóm, mà khi cười những rãnh sâu kéo dài chảy xuống hai bên mép, làm cho nét mặt hồn nhiên dễ mến. Thân mật nói với anh, mình đã đọc bài thơ của cậu rồi, có những đoạn mình cũng thích như buồn đến đổi hạt vàng chẳng ở, để cho tình sông nước buồn lây. Rêu nhạc dấu động đào không mở, khói dòng sâu cánh thắm rơi đầy. Nhưng cậu nên cảnh giác, đừng dùng nhiều chữ cũ làm bài thơ ngột ngạt. Có những câu cậu dùng chữ không chính xác như then cửa động khép sao trí tuệ. Then lại khép sao? Nghe lời khuyên dạy của bậc thầy, người thanh niên như vừa bừng tỉnh mộng. Người xưa nói, giữ nhân nhất dạ thoại, thắng độc thập niên thư. Nghĩa là, cùng anh nói chuyện một đêm hơn đọc sách 10 năm. Huống chi người ngồi trước mặt anh là một kho sách sống chứa tinh hoa, uyên bác, đông tây, cổ kim hàng nghìn năm tụ lại. Mà cơ duyên làm sao anh được hạnh ngộ? Người thanh niên đó là kẻ viết bài này, còn người trung niên kia là nhà thơ Chế Lan Viên kính yêu của chúng ta. Từ sau đêm trò chuyện ấy, tôi thường đến thăm Chế Lan Viên để nghe anh giảng giải về thơ như người môn đồ đi theo một đạo sĩ, học cái đạo thơ. Có lúc tôi vỡ lẽ ra người tôi kính sợ như một đại sư có phép thần thông biến hóa ấy. Nhiều lúc cũng có những phút băn khoăn, trăn trở của người trần thế. Như buồn vì không viết được, buồn vì chuyện riêng trong gia đình. Vì thế có những lần tôi đến thăm anh chỉ cốt để cho anh vui, anh khuây khỏa, nhất là khi anh bệnh kéo dài. Tập thơ Ánh Sáng và Phù Sa chính là thai nghén trong thời gian anh nằm viện. Khi tập thơ được xuất bản, tôi hối hả viết một bài phê bình cuốn sách, nói lên sự gắng sức của anh đã ngoi lên, vươn tới đỉnh cao từ vực thẳm của đau thương. Anh thành khẩn, thiết tha nói: cánh lông dù lạnh lẽo hạt sương đêm, nhưng sờ xem dưới lông chim, chim vẫn ấm. Đừng đuổi thơ tôi vì một chút chiều tà nào ngã bóng. Hãy kiên lòng sẽ thấy nắng mai lên. Và rồi nắng lên thật, anh lại ôn tồn, thủ thỉ: cho ai cũ thơ tôi làm ướt áo, nay họ về sưởi dưới nắng thơ tôi. So với những tập thơ trước, thì tiếng thơ ở đây đôn hậu và đầm thắm tình đời hơn nhiều. Như câu: chiếc nôi ngừng, lại gặp cánh tay đưa. Chỉ cần cánh tay một người lớn nào đấy đưa nôi cho một người nhỏ nào kia là đủ rồi. Tình cảm của anh thấm đến cả từng lá cây ngọn cỏ. Trong bài Giữa Tết Trồng Cây, anh viết: anh trồng cây cho em một nhành cây nước mắt, có cành lá không nam không bắc. Anh trồng cho em trong đất ấm ngã ba đường, lấy cái vui của cuộc đời đánh bạc mọi đau thương. Nước mắt của mối tình tan vỡ, nước mắt vì nỗi đất nước chia cắt mà phải xa cách quê hương, đã bị ngọn gió yêu đời thổi khô đi, đến nỗi giữa gã ba đường mà vẫn cảm thấy đất ấm. Gặp một thủy thủ nước ngoài, anh hồ hởi nói: cởi giày ra cho chân anh dẫm lấy cỏ xanh non, có phải đất nước này khi nhân dân tôi làm chủ, cái sống ngọt ngào trong từng ngọn cỏ. Lòng yêu đời khiến anh không cần ngửa mặt nhìn trời sao siêu hình, mà nhìn cuộc sống trước mắt cũng thấy hiện ra những màu sắc lộng lẫy và kỳ ảo. Xanh biếc màu xanh, bể như hàng nghìn mùa thu qua còn để tâm hồn nằm động lại. Sóng như hàng nghìn trưa xanh trời đã tan tan xanh ra thành bể. Và thôi không trở lại làm trời. Nếu núi là con trai, thì bể là phần yếu điệu nhất của quê hương đã biến thành con gái. Mỗi đêm hè da thịt sóng sinh sôi. Tập thơ Ánh Sáng và Phù Sa đã cắm một cái mốc lớn cho thơ Việt Nam. Từ đây, thơ không phải chỉ để ngân nga, đối cảnh sinh tình, mà còn để nói lên những vấn đề lớn, không chỉ là lời ru, mà có lúc phải đập bàn, quát tháo, lo toan. Không chỉ là bông hoa, mà có khi chỉ là lá, nhưng có hương tư tưởng. Nếu tập thơ Điêu Tàn đến với người đời như một niềm kinh dị pha chút sợ hãi, thì tập thơ Ánh Sáng và Phù Sa đến với chúng ta như một niềm kinh ngạc xen lẫn hân hoan, hào hứng và xúc động trước hiệu năng kỳ lạ của thơ. Đó là một cái bình dung tích rất lớn, chứa thứ rượu cất ủ lâu năm. Có khi chỉ uống một chén nóng đã đủ say. Mà đâu phải chỉ rượu mới làm say cái say ma quái của Baudelaire, mà là cái say hiện thể. Với anh, cả những vật vô tri cũng có thể làm say, không phải là say lão đảo, tàu hát từ đại dương hát tới, hát từ bể hát vào, còi tàu say, ống khói say, say từ dây neo, dây cáp, từ trên bon say xuống các buồng tàu. Và than say người hơn cả sóng làm say. Trong một niềm say sưa dào dạt, tôi đã viết một hơi bài bình luận thơ Ánh Sáng và Phù Sa gửi tặng tạp chí Văn Nghệ. Vì những lý do nào đấy, bài báo không được đăng. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy sự đánh giá cao tập thơ Ánh Sáng và Phù Sa của mình ngay khi nó mới ra đời là không lầm. Khi nghe tin nhà xuất bản Sorgère ở Pháp đã chọn dịch một số bài thơ trong tập để in thành một cuốn trong tủ sách Những Nhà Thơ Hôm Nay. Là tủ sách đã giới thiệu những gương mặt lẫy lừng của thế giới: Brecht, Lorca, Nevon, Neruda, Langston Hughes. Vì những lý do nào đấy, việc đó không thực hiện được. Nhưng sự đời tái ông thất mã. Biết đâu chẳng vì thế mà thơ anh đi sâu vào lòng dân tộc hơn. Vì nhà thơ cần phải là đại biểu trung thực cho nhân dân nước mình trước khi ứng tuyển vào hội thơ của nhân quần. Sau đó, Chế Lan Viên đã xứng đáng thay mặt Việt Nam cất cao tiếng nói trên các diễn đàn văn học quốc tế ở Liên Xô, Pháp, Nam Tư, Ấn Độ, Tây Âu, như những ông trạng nhà ta xưa đi sứ làm tôn quốc thể. Vinh quang của anh hòa vào vinh quang của nước. Những bài phát biểu đó, ngoài nội dung còn làm nổi tiếng thêm phong cách bình luận, biện luận, tranh luận, rất thông minh, sắc bén và thấu suốt tình lý của Chế Lan Viên. Với tập thơ Ánh sáng và Phù sa, chỉ có một số chủ đề nhất định, nên tôi còn dám cả gan thâu tóm vào bài phê bình. Nhưng đến các tập thơ như Hoa ngày thường, Chim báo bão, Đối thoại mới, Hái theo mùa, Hoa trên đá, Ta gửi cho mình, anh mở ra đề tài quá rộng. Từ đất nước, đảng, lãnh tụ, nhân dân, chiến tranh, kẻ thù, đến những người thân, ông cha, cảnh sắc thiên nhiên, quê hương, ý nghĩa cuộc đời và nghệ thuật. Với mọi bút pháp, trữ tình, anh hùng ca chính luận. Mọi thể loại, thơ truyền thống, thơ tự do, thơ văn xuôi, tứ tuyệt, chanh sân, sonnet, thì tôi lại run tay không dám thu hẹp kích thước tầm vóc thơ anh trong một bài tiểu luận. Có lẽ anh muốn thực hiện tuyên ngôn của Louis Aragon khi nói về khả năng nói hết mọi điều của thơ và của Mayakovsky. Tất cả mọi điều đều có thể bàn bạc bằng thơ, nên muốn ôm trùm tất cả. Vì vậy rất khó có được cái nhìn tổng thể, nhất lãm về thơ Chế Lan Viên. Càng trích từng mảng thì chỉ càng dàn mỏng toàn khối ra thôi. Không chỉ là cái tài, cái công của anh đối với thơ ca cũng rất lớn. Như một nhà bác học về nghệ thuật thơ, anh đã cặm cụi tiến hành lao động thí nghiệm, hôn phối lai tạo các giống thơ Đông Tây, cấy ghép các tế bào lạ, tạo gen mới cho thơ Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ủ chua cổ để lên men kim, tổng hợp các yếu tố vật chất và tinh thần, cho chúng tác động vào nhau để khai thác lấy tia phóng xạ của thơ, ghi mật mã chữ chờ người đọc giải mã, khiến cho một người không đọc thơ Tàu, thơ Tây, chỉ cần xem các mẫu, các tiêu bản trong kho tàng thơ ca của anh cũng đã có thể làm quen với nhiều nền thơ của nhân loại và học được rất nhiều về cái phép luyện kim trong thơ. Nhưng trót mệnh danh là đứa em mà anh quý nhất, đứa học trò mà anh thương nhất, đứng ra che chở nhiều nhất, chẳng lẽ tôi đành chịu bó tay không viết nổi một bài phẩm bình về anh? Một lần đến nhà, thấy anh đang ngồi sửa bài thơ Cầu Hàm Rồng với anh Huy Cận. Hai người rất tương đắc. Tôi nảy ra ý đem so sánh phong cách thơ của hai nhà thơ theo kiểu văn học so sánh. May ra làm bật lên gương mặt văn học của từng người khi đối chiếu với nhau. Bài ấy viết xong đã lâu, nhưng chưa đăng báo. Nhân dịp này xin chép lại ở đây một đoạn để bạn đọc tham khảo. Huy Cận và Chế Lan Viên cùng một thời đại, cùng một phương pháp sáng tác. Trong thơ cũng có một số tính chất giống nhau, sử dụng một số thể loại và thủ pháp giống nhau, nhưng phong cách vẫn khác nhau. Những nhân tố như khí chất, hoàn cảnh, sự từng trải đã in ấn vào cá tính sáng tạo của từng nhà thơ. Như Huy Cận sinh ở nông thôn Nghệ Tĩnh, trước mắt hùng vĩ núi Hồng, sông Lam. Còn Chế Lan Viên lớn lên ở thành Bình Định, trước mắt bí hiểm Tháp Chàm. Sau đó Huy Cận ra Hà Nội học rồi làm kỹ sư. Chế Lan Viên vẫn ở chỗ cũ rồi làm thầy giáo cho đến năm 1945. Kinh nghiệm nguyên ủy của cá thể đã khác thì dự phóng cũng khác. Trước cách mạng, đối tượng của thơ Huy Cận và Chế Lan Viên cũng là vũ trụ, qua hai chiều không gian và thời gian. Nhưng nếu Huy Cận muốn trung hòa tính chất hằng cửu của không gian và biến chuyển của thời gian bằng cách quay về quá khứ, thì Chế Lan Viên lại khước từ sự tồn tại của không gian và vận sống của thời gian bằng cách đi vào hư vô. Sau cách mạng, Huy Cận thấy con người đã làm chủ không gian và là bạn đường của thời gian. Còn Chế Lan Viên thấy cùng với ánh sáng không gian soi rọi, thời gian đã bồi đắp phù sa cho cuộc sống. Về ngữ điệu, Huy Cận chú ý đến hòa âm và muốn tìm đến sự hài hòa. Còn Chế Lan Viên thích sử dụng những nghịch âm và muốn chân lý lóe lên từ khoảng giữa hai cực đối lập. Cảm hứng của Huy Cận thường xuất phát từ trời đất bao la hay cuộc đời bình dị. Còn Chế Lan Viên thường xuất phát từ cảnh sắc dữ dội hay cảnh ngộ khác thường. Khi miêu tả nhân vật, sự kiện, hoàn cảnh, Huy Cận thường tôn trọng tỷ lệ thực với những sắc thái chuyển tiếp, để từ hiện tượng rút ra một ý nghĩa. Còn Chế Lan Viên thường phóng lớn đối tượng để giúp cho việc biểu lộ một tư tưởng, những hiện tượng được nhân hóa để biểu đạt vấn đề mà nhà thơ định nêu. Trong cấu trúc tác phẩm của Huy Cận, hình ảnh và chi tiết vừa có giá trị tự thân vừa đan kết với nhau để hình thành chủ đề bài thơ. Còn ở Chế Lan Viên, hình ảnh và chi tiết thường được trừu tượng hóa để nhào nặn thành ý tưởng, được lần lượt triển khai để thể hiện cho hết chiều rộng và chiều sâu của chủ đề. Kết cấu của tác phẩm Huy Cận thường là hoàn chỉnh như một chiếc quạt khép mở. Lòng em mở với quạt này. Còn ở Chế Lan Viên là chênh vênh vì muốn khơi gợi. Gió bay nhộn nhịp không ra lối. Ngôn ngữ của Huy Cận thường trang trọng mang sắc thái biểu cảm, còn Chế Lan Viên thường xen kẽ tiếng bác học và tiếng dân gian cốt để gây ấn tượng. Về tu từ, Huy Cận thích dùng từ chỉ định và biện pháp so sánh, còn Chế Lan Viên thích dùng từ phím chỉ và biện pháp ẩn dụ. Huy Cận viết: Ai chết đó, nhạc buồn chi lắm thế. Còn Chế Lan Viên viết: Nhạc trần gian khôn vui hồn quạnh quẻ. Về ngữ nghĩa, Huy Cận chú ý đến mặt đa nghĩa, còn Chế Lan Viên thích đặt trong một hệ thống tạo nghĩa. Huy Cận viết: Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. Còn Chế Lan Viên viết: Mây chấp lụa dài vây núi biếc, sương xây mồ bạc dẫu trăng vàng. Trước cách mạng, trong tập Lửa Thiên của Huy Cận, tần số xuất hiện của những chữ mang tính chất sầu rất lớn. Còn trong Điêu Tàn của Chế Lan Viên, tần số xuất hiện của những chữ mang tính chất chán rất lớn. Sau cách mạng, trong thơ Huy Cận và Chế Lan Viên, tần số xuất hiện của chữ đất rất lớn, chứng tỏ hai nhà thơ đều muốn bám chân rất chắc vào đời sống. Nhưng ở Huy Cận, đất và người có sự hài hòa, dáng thon như hình đất nước. Còn ở Chế Lan Viên có sự hóa thân. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Ở Huy Cận, cảm thụ có tính chất trực tiếp. Nắng cho đời nên cũng nắng cho thơ. Còn ở Chế Lan Viên có tính chất gián tiếp. Thơ ta áo nắng mặc màu trời xanh. Nhưng biểu hiện trên là chỉ số của phong cách. Trước cách mạng, Huy Cận và Chế Lan Viên đều sáng tác theo phương pháp lãng mạn. Nhưng lúc đầu ở Huy Cận mang màu sắc phi ngã, ở Chế Lan Viên mang màu sắc thoát ly, rồi lại ngã dần sang tượng trưng. Chế Lan Viên mấp mé tới siêu thực. Sau cách mạng, do sự chuyển biến của thế giới quan, hai nhà thơ đều áp dụng phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa kết hợp với các yếu tố lãng mạn, trí tuệ, tượng trưng. Nhưng ở Huy Cận có sự điều hòa giữa cảm giác vốn bén nhạy với cảm xúc tươi mới hơn. Còn Chế Lan Viên vốn mạnh về tư duy trừu tượng thì lại phải điều chỉnh sao cho ý niệm và cảm hứng ăn khớp với nhau trên cơ sở một cách nhìn, cách nghĩ mang tính chất thời đại. Nếu ở Huy Cận có sự chính hơn trong tư tưởng, cớm ngọc lòng thu thơm ngát, thì ở Chế Lan Viên lại có sự trẻ hơn trong tâm hồn. Nở màu hoa trên đá, mùa xuân không chịu lùi. Đó là kết quả của vốn sống, tri thức và lao động nghệ thuật chung đúc lại. Những ngày cuối cùng của đời anh, mỗi lần thăm anh ở Viên Tĩnh Viên, quận Tân Bình, anh lại đọc riêng cho tôi nghe những bài thơ ở dạng phát thảo. Ở đó lại thấy thêm một lần biến đổi rất quan trọng về cả chủ đề và bút lực trữ tình mang giọng điệu tiêu tao, hiện thực pha màu huyền ảo. Như mấy câu sau đây mà tôi còn nhớ được. Khi cây chết, ta là chim bơ vơ. Khi không gian đã hết những đợi chờ. Khi trời giận khóc trên lòng sông bể, ta cũng muốn mai sau làm hạt lệ. Khóc trên lòng hậu thế những đau thương. Từ hơi thơ đến dư âm có cái gì khác xưa, khiến tôi ngờ ngợ không biết những lời nhận định về anh trong bài viết liệu có nông nổi và bất cập không? Một người đầu đời thơ đã từng đặt câu hỏi: Có ai thấy vào buổi chiều rụng trong tháp một viên gạch cũ mà hỏi, viên gạch ấy chu vi diện tích bao nhiêu? Thì muốn đo lường chu vi diện tích tháp thơ của anh không phải là dễ dàng. Như lúc cuối đời anh đã tự nhận. Anh là tháp Bayon bốn mặt, dấu đi ba còn lại chính là anh. Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc, làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình. Với khát vọng, vực sự sống ba chiều lên trang thơ hai mặt phẳng. Chế Lan Viên đã suốt đời phấn đấu với nỗ lực của một Lobachevsky trong hình học, của Einstein trong vật lý, một Picasso trong hội họa, mà chưa bao giờ hài lòng về mình, chưa bao giờ biết dừng lại như người vừa chạy vừa sâu kim. Chỉ coi những bài thơ tâm huyết mình mới viết là phát thảo để còn hoàn thiện không ngừng. Do đó, tôi thấy tự thẹn về bài viết chưa đủ của mình, rụt lại không dám đưa anh đọc. Ít lâu sau, thấy anh bệnh nặng, tôi đành cố hoàn chỉnh bài viết về anh đọc trước lúc anh đi xa. Nhưng đến nơi tôi thấy anh nằm trên giường bệnh, giơ tờ báo lên ngang mắt mà không đọc gì. Nhìn vào mắt anh tôi bỗng trực nhận thấy hư không, như cái cảm giác rợn ngợp khi nhìn lên trời sao từ sân nhà anh 29 năm trước. Và linh cảm thấy anh sắp bỏ chúng tôi, bỏ đời mà đi. Lên, ngủ trong sao đầu gối lên hàng thất tinh, vừa mọc như mộng ước năm nào. Điều linh cảm ấy không bao lâu thành sự thật. Thương ôi, mà không than ôi. Tạp chí Văn số 41, tháng 3 năm 1995.